This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình này được cập nhật trên các website mà người Việt Nam ở trong nước đã theo dõi rất là nhiều. Và bây giờ bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Có đại học chỉ có một sinh viên tới ghi danh sau khi mà đã thi xong tốt nghiệp trung học. Thưa quý vị, nền giáo dục đại học Việt Nam càng lúc càng kỳ lạ. Đó là hơn 100.000 thí sinh trúng tuyển, mất tâm đi. Có trường chỉ có một người nhập học mà thôi. Trên tờ báo Tiền Phong đã ghi rằng là theo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là tính cho đến ngày 8 tháng 8 thì có khoảng 242.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục xác nhận nhập học so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh bằng cái kết quả kỳ thi của Trung học Phổ thông Quốc gia là 352.000 người. Như vậy 110.000 thí sinh trúng tuyển còn lại đã đi đâu? Và theo thống kê cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thì có khoảng 57 trường tỷ lệ nhập học được 90% trở lên, 74 trường tỷ lệ nhập học là 70% đến gần 90%, có khoảng 65 trường tỷ lệ nhập học là từ 50% cho đến cận 70%. Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam cho biết là đến nay vẫn còn có một số những cái thí sinh khẳng định là nhập học bằng cách là gửi giấy báo kết quả thi qua đường bưu điện. Một số trường thì chưa cập nhật hết cái số thí sinh đã khẳng định nhập học, cho nên hệ thống cái con số thống kê sẽ còn tăng nhẹ trong vài ngày tới thôi. Và theo kế hoạch cho đến cái ngày 12 tháng 8 thì quá trình cập nhật thí sinh khẳng định nhập học sẽ kết thúc, và Bộ Giáo dục Đào tạo dự báo là cái đợt 1 các trường cũng sẽ tuyển được khoảng 80% tổng chỉ tiêu. Trường Đại học Giao thông Vận tải thông tin là hiện tại còn thiếu khoảng 300 chỉ tiêu. Lãnh đạo của nhà trường này cũng đã cho biết là nhiều thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 nhưng mà không xác định nhập học. Nhà trường gọi điện thoại cho khoảng 70 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng là các em đều trả lời là không có đi học. Bản tin báo là của báo Tiền Phong cũng đã ghi nhận là có trường chỉ có khoảng 1-2 thí sinh nhập học mà thôi. Theo như tờ Việt Nam Net thì trường Đại học Kinh Bắc xác định là được 310 em trúng tuyển trên tổng số 750 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ là khoảng 41%. Tuy nhiên cho tới tận 16:30 chiều của ngày 7 tháng 8, cái hạn cuối mà thí sinh phải nộp cái giấy chứng nhận kết quả thi để mà xác nhận nhập học thì chỉ có một thí sinh nhập học mà thôi. Thưa quý vị, và cũng chẳng khấm khá hơn thì trường Đại học Công nghiệp Vinh có khoảng 114 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 275 chỉ tiêu. Thế nhưng tới cuối của cái ngày 7 tháng 8 thì cũng chỉ có khoảng 2 thí sinh nhập học thôi. Và tương tự thì nhiều trường đại học địa phương cũng đã rơi vào tình trạng gọi hàng trăm thí sinh nhưng mà chỉ chưa tới 10 thí sinh tới xác nhận để mà đi nhập học. Bản tin khác cũng trên tờ báo Tiền Phong cũng đã đưa ra một cái thống kê thì theo bản tin cập nhật của thị trường lao động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam công bố, và hiện cả nước có gần khoảng 200.000 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp. Thưa quý vị, bản tin Tiền Phong cũng đã ghi như sau: cái số thất nghiệp với cái người có trình độ cao đẳng là hơn 94.000 người và hơn 59.000 người ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Tuy cử nhân thất nghiệp luôn ở mức cao nhưng mà nhiều người vẫn đổ xô vào đại học, trong khi trung cấp cao đẳng luôn trong tình trạng thiếu chỉ tiêu tuyển sinh. Thưa quý vị, nhận chìm bùn cát mất chức. Thưa quý vị, sau khi cái vấn đề xả thải của Formosa thì bây giờ có rất là nhiều những cái công ty ở tại Việt Nam chở đem xà lan chở ba cái bùn cát xà bần này nó đem đi đổ, thì bây giờ lại có một cái phong trào tức là đem đi ra ngoài biển để mà đổ tất cả những cái bùn cát đó. Một quan chức của Bộ Công Thương vừa bị lột chức, và đó là ông Hà Quốc Quân, là ông giám đốc của Trung tâm Tư vấn Đầu tư cũng như là Chuyển giao Công nghệ của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp, hoặc nghe tên phải gọi là cao lớn quá thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, đồng thời là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng biển Việt Nam, đơn vị tư vấn cho cái dự án nhận chìm 1 triệu mét khối bùn xuống cái biển Bình Thuận của Công ty Thương nghiệp Hỗn hợp Điện lực Vĩnh Tân 1. Báo Tuổi Trẻ cũng đã ghi rằng là Bộ Công Thương vừa thông tin cho biết là trong buổi chiều của cái ngày 10 tháng 8 đã ban hành một cái quyết định về cái việc kỷ luật đối với ông Hà Quốc Quân bằng cái hình thức là cách chức. Cái việc kỷ luật của ông Hà Quốc Quân bằng cái hình thức cách chức do ông này đã có cái hành vi vi phạm pháp luật, đó là thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân, tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân. Và cũng theo Bộ Công Thương thì ông Quân cũng đã kê khai tài sản thu nhập không có trung thực và không có đầy đủ. Với các hành vi nêu trên thì Bộ Công Thương cho biết là đã vi phạm các quy định về những cái việc mà viên chức không có được làm và quy định những cái hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức. Và theo Bộ Công Thương thì việc mà ông Hà Quốc Quân cũng vừa làm giám đốc của cái trung tâm tư vấn đầu tư mà và chuyển giao công nghệ nhưng lại điều hành một cái doanh nghiệp, đơn vị xây dựng đề án nhận chìm vật chất bùn thải ở nhiệt điện Vĩnh Tân 1 là vi phạm, cho nên trước đó thì Bộ cũng đã tạm đình chỉ cái chức vụ để mà làm rõ vi phạm và xem xét kỷ luật. Và trong cái dự án này thì ông Quân ông là giám đốc của trung tâm tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ, đồng thời là chủ tịch của hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam, đơn vị tư vấn cho cái dự án. Và với kết luận sơ bộ ban đầu là ông Quân ông vi phạm cái quy trình liên quan đến cái luật phòng chống tham nhũng, luật viên chức, ông Hà Quốc Quân cũng đã bị tạm đình chỉ cái chức vụ trong vòng 15 ngày để mà tập trung kiểm điểm làm rõ những cái vi phạm và sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo đúng như quy định. Và được biết thì quyết định thi hành kỷ luật trên có hiệu lực cùng ngày ký. Trong khi đó thì trên tờ bản tin VN Express cũng đã nhắc rằng là Bộ Tài nguyên đã từng cấp phép cho Công ty Thương nghiệp Hỗn hợp Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn cát vỏ sò sạn sỏi ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận. Thời gian thực hiện là từ ngày 6 cho đến ngày 10. Khu vực biển nhận chìm có diện tích là khoảng 30 ha, cách hòn cao 8 cây số, và nơi nhận chìm có một cái độ sâu lớn nhất đó là từ 31 cho đến 36 mét. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học lo ngại là có thể xảy ra một cái thảm họa môi trường nếu mà cái việc nhận chìm được triển khai, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, Việt Kiều Mỹ trộm xe hơi bị bắt ở Bình Dương 3 ngày sau. Thưa quý vị, một Việt Kiều Mỹ trộm xe hơi ở Bình Dương đã bị bắt. Báo Tuổi Trẻ cho biết là công an đã bắt một Việt Kiều Mỹ trộm xe hơi. Qua một cái trích xuất camera an ninh của cái tòa nhà BKMS Bình Dương thì công an cũng đã xác định kẻ gây án là Kevin Long Nguyễn, một Việt Kiều Mỹ. Ngày 9 tháng 8 thì công an của thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương đã cho biết là đang tạm giữ Kevin Long Nguyễn, 29 tuổi, để mà điều tra cái hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác định Kevin Long Nguyễn là nghi can gây ra cái vụ trộm ô tô táo tợn vào ngày 6 tháng 8 và người lái cái chiếc ô tô Honda Civic đổ ở tòa nhà BKMS Bình Dương, tức là đậu ở cái tòa nhà BKMS Bình Dương thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, để vào ở bên trong cái trụ ATM rút tiền. Khi quay ra thì chiếc xe đã không còn, thưa quý vị, mặc dù là xe hơi không có cánh. Toàn bộ diễn biến của vụ việc cũng đã được camera an ninh của tòa nhà này ghi lại, và qua trích xuất camera thì công an cũng đã xác định danh tính đối tượng gây án, đó là Kevin Long Nguyễn, Việt Kiều Mỹ. Làm việc với cơ quan công an thì Long Nguyễn khai nhận toàn bộ cái vụ việc. Sau khi lấy cái chiếc xe, Long Nguyễn không thay đổi cái biển số xe mà chạy qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi quay lại tỉnh Bình Dương. Đến 11:30 của cái ngày 9 tháng 8 thì khi mà chiếc xe mà đang chạy ở trên đường, một cái đường ở Phú Thọ thuộc cái thành phố Thủ Dầu Một thì bị đội hiệp sĩ của phường Phú Hòa bắt giữ và bàn giao cho công an. Báo pháp luật đã cho biết thêm chi tiết rằng là cái nghi can Long đã khai nhận về Việt Nam được 8 tháng. Sáng của ngày 6 tháng 8 thì Long đi lang thang từ cái đại lộ Bình Dương vào cái khu tòa nhà BKMS hỏi để mà xin việc làm, nhưng mà cô nhân viên không có tiếp nhận. Sau đó thì Long bước ra ngoài, thấy cái chiếc ô tô đang đổ có chìa khóa sẵn trên xe. Long mở cửa lên xe phóng đi vào một cái khách sạn gần đó, rồi buổi chiều thì chạy về cái hướng thành phố Sài Gòn nhưng mà bị lạc đường. Sau đó thì Long lái xe về Đồng Nai, vứt bỏ giấy tờ gồm sổ sử dụng đất của chủ xe vô sọt rác. Long đã tìm kiếm chỗ bán chiếc ô tô nhưng mà do thiếu một số giấy tờ cho nên chưa có thể bán được bởi vì bị phát hiện và sau đó là bị bắt giữ, thưa quý vị. bà Bí thư phường ở Hà Nội điều hành một cái đường dây cờ bạc tiền tỷ. Thưa quý vị, bà Bí thư phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được xác định cùng với chồng điều hành một cái đường dây đánh bạc tiền tỷ vừa bị cơ quan công an triệt phá. Ngày 11 tháng 8 xác nhận với là tờ báo Tuổi Trẻ, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã cho biết là công an quận cũng đã bắt giam bà Nguyễn Thị Thuận, bà này giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1. Wow, lớn quá thưa quý vị. Và chồng là ông Nguyễn Văn Tiện. Ông này 55 tuổi bởi vì liên quan đến một cái đường dây ghi số đề ăn tiền. Trước đó thì công an cũng đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hoa 47 tuổi thuộc phường Mỹ Đình 1 đang bán số lô đề cho các con bạc Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Khi mà bà Hoa vừa giao tích kê ghi cái số lô đề thì bị công an ập vào bắt quả tang. Và điều tra mở rộng thì công an phát giác ra thì bà Hoa này nằm trong một cái đường dây lô đề do cái bà Thuận cùng với lại chồng điều hành đã hoạt động một thời gian dài với tổng số tiền là hơn khoảng 4 tỷ 7, thu lợi gần khoảng 600 triệu đồng tiền Việt Nam. Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch của quận Nam Từ Liêm đã cho biết là công an quận cũng đã có một cái phúc trình ban đầu với lại cái đơn vị này, và theo đó thì bà Thuận bị bắt vào cái ngày 2 tháng 8 vừa qua, và hiện thì chúng tôi đang đợi cái phúc trình cụ thể để mà nắm chi tiết hơn. Ông đã nói như vậy. Nói với là tờ báo Pháp Luật của Sài Gòn thì ông Bạch Đăng Tân là ông chánh văn phòng quận ủy của Nam Từ Liêm Hà Nội đã cho biết ngày 27 tháng 7 thì công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án điều tra cái đường dây đánh bạc do vợ chồng bà Thuận cầm đầu. Sau đó một ngày thì quận ủy của Nam Từ Liêm đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với lại bà Thuận để mà phục vụ cho cái công tác điều tra. Tuy nhiên khi mà công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì bà Thuận này bà lấy lý do là chữa bệnh rồi sau đó bỏ trốn. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà, sự đạo chích vô hiệu hóa camera đột nhập Ủy ban Nhân dân huyện để mà trộm súng. Đột nhập vô Ủy ban Nhân dân huyện trộm súng. Ủy ban Nhân dân huyện nhìn ở trên màn hình của cái máy tính của Hoàng Thính đang ngồi thì Hoàng Thính thấy là wow, rất là đồ sộ lắm. Một cái giống như là một cái ngôi trường trung học rồi thưa quý vị, có khoảng 1, 2, 3 tầng nha thưa quý vị. Xây thành hình chữ L hay chữ U gì đây. Mà kính cổng cao tường lắm thưa quý vị. Rất rộng, có một cái sân rất là rộng lắm. Bản tin chi tiết như sau. Vào ngày 12 tháng 8 trao đổi với phóng viên của tờ báo Thanh Niên thì ông Trương Công Ngàn, ông này giữ chức bí thư kiêm chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên đã cho biết là rạng sáng của cái ngày 11 tháng 8 thì kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, sau đó cậy cửa phòng lấy đi 150 triệu đồng và một khẩu súng. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên cũng đã báo cáo cái vụ việc lên tỉnh ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngoài Bắc. Lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo công an huyện và lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng điều tra vụ việc. Ông Ngàn cũng nói như vậy, đơn vị tức là cái ông bí thư ông chủ tịch của cái huyện này đã nói như vậy với lại cái tờ báo Thanh Niên. Và sau đó thì theo đại tá Nguyễn Văn Dương, ông này giữ chức là trưởng công an của cái huyện Tiên Yên, giữ chức công an huyện thôi cũng lên chức đại tá rồi thưa quý vị. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cũng như là phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra để mà làm rõ vụ việc. Ông đại tá Dương này ông cho biết, và ông Vũ Nhật Quang, ông chánh văn phòng của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên cho biết là camera của trụ sở đã bị kẻ gian cắt cái nguồn điện cho nên không có hoạt động. Nhiều phòng làm việc đều có cái dấu hiệu bị lục lọi, một cái két sắt ở cái phòng tài chính kế hoạch bị đục phá và mất hơn 100 triệu đồng. Ngoài cái số tiền trên thì cái gian còn đánh cắp một cái khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ trong Ủy ban Nhân dân huyện. Đáng chú ý, trộm còn đột nhập trụ sở huyện ủy Tiên Yên sát với lại trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện, trong đó có cả cái phòng làm việc một số lãnh đạo huyện ủy, và lấy đi một số những cái tài sản. Và theo công an của Quảng Ninh thì từ ngày 14 tháng 7 cho đến nay tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh như là thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái, các huyện Tiên Yên và Hoàng Bồ liên tục xảy ra các vụ trộm cắp vào ban đêm tại cái trụ sở cơ quan chính phủ và cơ quan cũng như là cái doanh nghiệp của nhà nước, trong đó có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc thành phố Uông Bí, trung tâm đăng kiểm cơ giới thuộc thành phố Móng Cái, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoàng Bồ, bưu điện huyện Tiên Uyên, bưu cục phường Phương Đông thuộc thành phố Uông Bí và trạm phát sóng Yên Sơn của Viễn thông Quảng Ninh đều có những cái vụ việc trộm cắp này thưa quý vị. Rồi quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Đó là tượng đài ở Bắc Cạn 2 năm đã sập rồi, mới có dựng lên 2 năm đã sập rồi. Thì những cơ quan chức năng cũng đã đổ tội cho trẻ em. Thưa quý vị, bản tin chi tiết như sau. Cụm tượng đài tại thành phố Bắc Cạn được đầu tư kinh phí xây dựng 14 tỷ đồng, tức là khoảng 616.000 chắc là đô la. Thì thưa quý vị, sau 2 năm cánh thành cũng đã bị gãy đổ, khiến cho trẻ em đang vui chơi ở bên dưới tượng đài bị thương. Liên quan đến cái cụm tượng đài vừa làm 2 năm đã gãy đổ tại Bắc Cạn, làm cho cháu Lường Văn Trân, 12 tuổi, thuộc phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, bị thương phải đi cấp cứu. Ngày 11 tháng 8 thì giải thích với lại báo Thanh Niên, thì ông Hà Văn Trường là ông giám đốc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc tỉnh Bắc Cạn đã cho rằng là một số trẻ em đu lên. Ông Trường cho biết là dự án tượng đài do sở này làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 14 tỷ đồng. Riêng cái phần tượng gãy đổ nằm trong cái hạng mục mỹ thuật do công ty mỹ thuật Hữu Nghị Hà Nội thiết kế thi công, hoàn thành năm 2015, nhưng mà công trình chưa được có nghiệm thu. Và cũng theo ông thì dự án này được triển khai từ năm 1998, lâu lắm rồi, và trải qua nhiều chủ đầu tư khác nhau như là ủy ban thị xã Bắc Cạn, sở xây dựng, sở văn hóa. Do khó khăn về cái kinh phí, dự án chưa thể triển khai đồng bộ mà chỉ thực hiện một số hạng mục thôi, thưa quý vị. Theo báo điện tử Tầm Nhìn, cái vụ việc này cũng đã đánh động các công trình tượng đài khác đang xây dựng tràn lan tùy hứng ở Việt Nam, không chỉ gây lãng phí rất là lớn về cái kinh tế mà còn làm nghèo thêm văn hóa. Trong khi đường xá, cầu giao thông, trường học, trạm y tế cho dân Bắc Cạn, Yên Bái và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc còn rất là thiếu thốn. Và cách đây hơn chục năm, thưa quý vị, cái tượng đài Nguyễn Đức Cảnh ở thành phố Bắc Ninh cũng đã bị sụp đổ sau khi vừa mới xây xong. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ bị rút ruột 100 tấn đồng, gây thất thoát khoảng 2.7 tỷ đồng. Tượng đài công nhân Việt Nam tại Cung văn văn hóa lao động Hữu Nghị Hà Nội không chỉ phẩm chất xây dựng kém mà về cái phần thẩm mỹ nghệ thuật cũng rất là tệ khỏi phải bàn. Không ít người làm trong cái ngành xây dựng nhận định là các công trình xây dựng cũng như các tượng đài ở Việt Nam đều bị rút ruột và ăn bớt cái nguyên vật liệu, nên phẩm chất không cao. Cụ thể là hồi tháng 5 của năm này thì công trình tượng đài Nơ Trăng Long của tỉnh Đắk Nông có tổng kinh phí lên đến khoảng 146 tỷ đồng, dự trù hoàn thành trong năm 2018. Thế nhưng đến ngày 9 tháng 10 thì cái vị trí không đạt phẩm chất bê tông, 1/3 cái sàn móng này không đạt yêu cầu và sai với lại cái thiết kế, gây ra thiệt hại hàng tỷ đồng, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, ở Đắk Lắk, thưa quý vị, vợ bán vàng trúng ngay cái tiệm mà chồng mới trộm. Thưa quý vị, không biết là ba cái chiếc lắc vàng rớt ở trong nhà do chòng mới đột nhập vào cái tiệm vàng trộm để mà mang về, bà vợ đã nhặt được rồi sau đó mới âm thầm mang ra chính cái cửa tiệm chồng mình trộm để mà bán lại, mà không có báo cho chồng biết là có ba cái vàng tôi đem đi tiêu bán đây. Không có, thưa quý vị, mà bà thì âm thầm đem đi bán. Ngày 12 tháng 8, ông Hoàng Xuân Thu, ông phó trưởng công an của huyện Cờ Rông Năng đã cho biết là cơ quan điều tra đã khởi tố cái vụ án bắt giam ông Lê Anh Tài, 25 tuổi, ngụ ở thị trấn Cờ Rông Năng, huyện Cờ Rông Năng, để mà điều tra cái tội trộm cắp tài sản, theo như tờ báo điện tử Dân Trí đã cho biết. Báo này cho hay là khoảng 7 giờ tối của cái ngày 21 tháng 7 vừa qua thì ông Tài cũng chuẩn bị găng tay, khẩu trang, bịt mặt và một số những cái vật dụng với cái mục đích là tìm nơi sơ hở để mà trộm tài sản. Khi đến cái khu vực chợ huyện Cờ Rông Năng, thưa quý vị, thì cái ông này cũng đem giấu xe máy vào bụi cây rồi đi bộ vào trong chợ, thấy cái tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn đóng cửa và không có người trông coi, cho nên ông đã trèo lên nóc, cắt cái mái tôn, chui qua cái lỗ thông gió, đột nhập vào bên trong tiệm vàng. Và để xóa dấu vết, Tài cũng đã dùng kéo để mà cắt cái dây điện của camera, sau đó thì hốt nhiều loại vòng vàng trang sức gồm có nhẫn, dây chuyền, lắc tay, rồi sau đó mới nhanh chóng mang về nhà để mà cất giấu đi. Khi mà cất giấu cái số tài sản trộm được, Tài đã làm rơi ở trong nhà ba cái chiếc lắc tay. Vợ Tài là Lương Thị Hiếu nhặt được cái số lắc này nhưng mà không cho Tài biết và không có hỏi Tài. Và theo như tờ báo của người lao động thì ngày 30 tháng 7 bà Hiếu mang ba cái chiếc lắc đến cái tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn, tức là tiệm vàng mà Tài đã ăn trộm này, để mà bán. Biết rằng ba chiếc lắc này vừa bị mất cho nên chủ tiệm vàng cũng đã báo công an hì hữu ha, thưa quý vị. Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Cà Rông Năng khám xét nhà của ông Tài và thu giữ được toàn bộ số tài sản bị trộm với tổng giá trị trên 112 triệu đồng, tức là hơn khoảng 1.900 đô la. Cơ quan công an cũng đã xác định là vợ của Tài là chị Lương Thị Hiếu chỉ là vô tình nhặt được vàng mà không biết là số vàng đó do chồng trộm cắp mang về. Ông Thu cũng cô đã cho biết như vậy. Mất rồi lại có lại. Cũng may mắn cho tiệm vàng này và cũng đen tối cho cái đôi vợ chồng đi ăn cướp ăn trộm, nhưng mà cuối cùng lại của hoàng tay không mà mình lại hy hữu quá thưa quý vị, với cái bản tin vợ bán vàng trúng ngay khi tìm chồng mới trộm mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên gia đình, bạn bè, người thân. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.